Luân hồi nhạc viên, chương 1258, phá vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 76, phá vây làm chung quanh thuẫn tường khoảng cách Tô Hiểu chỉ có 5 mét lúc. Mười mấy thanh dài vũ khí theo tháp thuẫn khe hở đâm ra. Theo vòng vây càng ngày càng nhỏ, Tô Hiểu binh lính chung quanh đương nhiên cũng tụ lại dày đặc hơn. Hắn chính là tại chờ cái này cơ hội. Tô Hiểu nắm chặt chảm long thiểm đao chuôi, trường đao ra khỏi vỏ. Chanh, một đạo màu lam nhạt hình khuyên đao mang khuếch tán ra đến. Hoàn đoạn tối đại hóa, soạt một tiếng, hoàn đoạn đảo qua, từng mặt tháp thuẫn bị chém đứt. Tháp thuẫn phía sau tử linh binh sĩ đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Màu lam nhạt hình khuyên đao mang khuếch tán, hình khuyên đao mang những nơi đi qua. Từng người tử linh binh sĩ bị ngực chém. Máu tươi văng khắp nơi. Gây mũi mùi máu tươi khuếch tán. Áo giáp va chạm. Tháp thuẫn va chạm. Tô Hiểu chung quanh 60 mét bên trong tử linh binh sĩ toàn bộ đổ xuống. Tiếng kêu rên cơ hồ nháy mắt bên trong truyền khắp chiến trường. Như là luyện ngục cảnh tượng xuất hiện. Phía sau tử linh binh sĩ căn bản không nhìn thấy phía trước phát sinh cái gì. Nhưng bọn hắn lại nghe được kia làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Máu tươi bên trong là tay bên trong cầm trường đao Tô Hiểu. Lục quang nhàn nhạt tụ lại tại Tô Hiểu cầm đao tay bên trên. Đây là chảm long thiểm hấp thu tới một đại cổ sinh mệnh lực. Có thể nhanh chóng trị liệu hắn thương thế. Bởi vì trên người không có thương thế. Cỗ này tinh thuần sinh mệnh lực phiêu tán tại không khí bên trong. Một chút máu tươi phun tung tóe tại Tô Hiểu gương mặt. Hắn liếc nhìn chung quanh. Nhấc chân dẫm lên phía trước thi thể. Chủ động xông vào chung quanh vọt tới biển người. Tiếng chém giết. Tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Tô Hiểu vung đao chém bay một cái đầu lâu đồng thời. Khởi chân đá hướng bên người tử linh binh sĩ. Rắc một tiếng vang giòn. Tô Hiểu một chân đá gãy kia tên tử linh binh sĩ đại phiến xương sườn. Đối phương thấp giọng rên lên một tiếng thê thảm, lại ý đồ tiếp tục hướng Tô Hiểu vọt tới. Đáng tiếc chính là, hắn thân thể dần dần mất đi khí lực. Có hai cây đứt gãy xương sườn đâm vào hắn trái tim. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Tô Hiểu liên chạm ba đao. Ba đạo màu bạc sợi tơ dừng lại giữa không trung. Nhất danh tử linh binh sĩ sững sờ tại chỗ. Hắn thân thể ngược lại phá toái ra. Mới vừa chém giết nhất danh địch nhân, Tô Hiểu lập tức thấp phủ thân thể. Một cái sáng như tiết lưỡi kích theo đỉnh đầu hắn chém qua. Có trực cảm năng lực tại, lưng phía sau cũng không phải là góc chết. Tô Hiểu thuận tay từ dưới đất nắm lên một cái lưỡi rộng đao. Nhìn cũng không nhìn tựa như phía sau ném đi. Lưỡi rộng đao trực tiếp xuyên qua nhất danh tử linh binh sĩ cổ họng. Hắn lui ra phía sau mấy bước. Buông tay ra bên trong vũ khí. Hai tay nắm lấy cái kia thanh lưỡi rộng đao. Hắn cương chảo trụ lưỡi rộng đao. Trước mắt liền biến một mảnh đen kịt. Hắn cuối cùng nhìn thấy tình cảnh. Là nhất danh tay bên trong cầm trường đao. Trùng sát tại tử linh binh sĩ gian nam nhân. Đối phương vọt tới chỗ nào. Đều sẽ có đại phiến tử linh binh sĩ đổ xuống. Nhói nhói theo xương sườn phía dưới truyền đến. Tô Hiểu bị một cái không biết tới từ nơi đâu kim loại tên bắn trúng. Thân ở trong loạn quân. Muốn lông tóc không thương kia là tại nằm mơ. Rút ra xương sườn phía dưới kim loại tên. Tô Hiểu chém thấu nhất danh tử linh binh sĩ lồng ngực lúc. Tay bên trong cầm cái kia kim loại tên đưa vào một tên khác binh sĩ cổ họng. Hiện tại Tô Hiểu thực dũng mãnh. Dám can đảm tiến vào hắn 3 mét bên trong binh sĩ. Lập tức liền sẽ bị hắn một đao chặt đứt cổ họng hoặc chém xuyên trái tim. Có thể coi là như thế. Chung quanh tử linh binh sĩ cũng quá là nhiều. Tô Hiểu giết địch đồng thời. Hắn tại hướng một cái phương hướng phá vây. Đó chính là ám nguyệt đầm lầy vị trí. Căn cứ Tô Hiểu quan sát. Hắn muốn trảm thủ quân địch thống soái tạm thời không có khả năng. Tình huống trước mắt cùng hai quân giao chiến khác biệt. Tử linh thống soái chỉ cần bố trí tốt trận hình. Lúc sau làm binh sĩ vây giết Tô Hiểu là được. Hắn đã không cần hạ đạt mặt khác mệnh lệnh. Bởi vậy, tên này tử linh thống soái đổi lại binh lính bình thường áo giáp. muốn theo hơn 10.000 tên lính bên trong tìm được hắn. Còn không bằng nếm thử trực tiếp phá vây đi ra ngoài. Chém đầu kế hoạch chết từ trong trứng nước. Tô Hiểu chỉ có thể bằng tay bên trong trường đao cùng tín niệm giết ra ngoài. Giết ra một đường máu. Máu tươi vẩy ra, gãy chi bay tứ tung. Tô Hiểu đã quên chém giết bao nhiêu danh tử linh binh sĩ. Cũng không tâm tình đi tính toán. Hắn thông qua sứ đồ chi nhãn phán định phương hướng. Hướng phía đó phá vây. Tô Hiểu một chân đá nát nhất danh tử linh binh sĩ đầu lâu. Cũng bắt lấy đối phương thi thể. Đem thi thể ném phía trước. Thi thể đem tụ lại cùng một chỗ tử linh binh sĩ đập ngã một mảnh. Bọn họ vừa định đứng lên. Một cỗ xung kích đối diện đánh tới. Oanh, nổ tung vang vọng chiến trường. Luyện kim bom độc hữu ánh lửa tuôn ra. Ngọn lửa bên trong binh sĩ bị đốt rú thảm không ngừng. Bọn họ bản năng lôi kéo trên người áo giáp. Đáng tiếc, thiêu đốt cũng không phải là áo giáp. Rất nhanh, mười mấy bộ xác chết cháy ngã xuống đất. Tô Hiểu đã biến mất tại chỗ. Dọc theo một đầu chất đầy thi thể đường máu nhìn lại. Tô Hiểu đã giết ra xa 20 mét. Đầu này huyết lộ rất nhanh bị chung quanh vọt tới binh sĩ lấp đầy. Theo lẽ thường nói, Tô Hiểu tại binh triều bên trong như vậy giết. Chung quanh tử linh binh sĩ sớm bị hắn giết bể mật. Thậm chí xuất hiện quy mô nhỏ chạy tán loạn. Nhưng này loại tình huống cũng không xuất hiện. Chung quanh những cái đó tử linh binh sĩ mắt bên trong tràn đầy tơ máu. Một bộ không chơi chết Tô Hiểu. Tuyệt không bỏ qua bộ dáng. Về phần chiến hữu đổ xuống. Đây là vì đế quốc mà chết. Vì gợi mở đại nhân mà chết. Gợi mở chết. Rõ ràng là kích thích đến tử linh sĩ binh nhóm. Gợi mờ cũng không đại biểu người nào đó. Kia càng giống là tử linh tộc. Đồ đằng, có khi cái này. Đồ đằng, là hư vô mờ mịt tồn tại. Có khi thì sẽ thật xuất hiện. Hết thảy gợi mờ đều sinh hoạt đơn giản. Cả đời sẽ không rời đi tí hộ thụ. Cũng chỉ dẫn bọn họ. Hiện tại bọn họ, đồ đằng, chết rồi. Kinh tử linh cao tầng não bổ. Gợi mở tử vong cùng Tô Hiểu cởi không ra liên quan. Mà tới được tầng dưới binh sĩ nơi này. Liền thành Tô Hiểu hại chết gợi mở. Tô Hiểu chơi chết nhân ra. Sống đồ đằng. Này đó binh lính hận không thể đem Tô Hiểu ăn sống nuốt tươi. Căn bản không có khả năng chạy tán loạn. Tô Hiểu hướng về phía trước phá vây. Nhìn như hắn một cái đao mang chém giết một mảnh tử linh binh sĩ. Nhưng này đó binh lính cũng không phải là tử linh tộc tinh nhuệ bộ đội. Nếu như bị bộ đội tinh nhuệ vây quét, Tô Hiểu có thể hay không giết ra khỏi trùng vây là ẩn số. Máu tươi vẩy ra, trường đao giòn minh, Tô Hiểu ngạnh sinh sinh theo tử linh đại quân bên trong giết ra một đường máu. Như là sát thần phụ thể, biên giới chiến trường, nhất danh, tử linh binh sĩ, đứng tại dốc cao bên trên. Mắt thấy phía dưới một màn, hắn chính là cỗ này tử linh bộ đội thống soái. Tử linh thống soái cùng bên người thân binh bàn giao vài câu. Hắn ý thức được làm Tô Hiểu như vậy trùng sát đi xuống không được. Viện quân còn cần một đoạn thời gian chạy tới. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Tô Hiểu thật sự có giết ra khỏi trùng vây khả năng. Hắn thực sự quá khỏe khoắn. Tử linh binh sĩ đã không phải là từng người chết, mà là từng mảnh nhỏ đổ xuống. Bởi vậy tử linh thống soái quyết định, phái kỵ binh ngăn chờ Tô Hiểu phá vây con đường. Cũng đối với Tô Hiểu tiến hành phản công kích, một khi bị kỵ binh cuốn lấy, Tô Hiểu liền không dễ dàng như vậy thoát thân. Tử linh thống soái mới vừa hạ lệnh, mấy trăm mét bên ngoài một đôi mắt nhìn về phía hắn. Trung tâm chiến trường nơi. Tô Hiểu bóp gãy nhất danh tử linh binh sĩ cổ họng. Hắn có ngoài ý muốn thu hoạch, chính là tìm được cỗ này tử linh bộ đội thống soái. Tử linh triều bên trong Tô Hiểu liên chảm mấy đao, đại phiến huyết châu tại chung quanh hắn vẩy ra, chém giết mấy tên tử linh binh sĩ đồng thời. Hắn thả người vọt lên, một tiếng ầm vang, Tô Hiểu dưới chân mặt đất phá toái. Hắn trọn vẹn vọt lên cao mười mấy mét. Lấy hắn thân thể tố chất, này loại sự tình lại cực kỳ đơn giản. Về phần tại sao không vọt cao hơn, kia dễ dàng bị quân địch viễn trình binh sĩ bắn thành cái sang. Tịch Diệt công tước xuất hiện tại Tô Hiểu Tay bên trong. Hắn chỉ có trong chốc lát, công tước lĩnh vực mở ra. Tịch Diệt công tước thân súng bên trong dò ra ống nhắm. Kéo động thương xuyên đồng thời. Tô Hiểu đầu xích lại gần ống nhắm. Điểm ngắm nhắm ngay nơi xa Tử Linh thống soái. Này thương có thể hay không mệnh chung. Tô Hiểu chỉ có 3 thành nắm chắc. Hơn nữa cơ hội chỉ có 1 lần. Nếu như hắn còn dám nhảy lên. Tới tự Tử Linh bộ đội đối không đả kích cũng không phải ăn chay. Tô Hiểu ngón trỏ bóp cò. Tịch Diệt công tước sức giật đem hắn hướng về phía sau hút bay đi ra ngoài. Bị hút bay đi ra ngoài phía trước một khắc. Tô Hiểu thông qua ống nhắm nhìn thấy một đoàn huyết vụ nổ tung. Kia tên Tử Linh thống soái nửa người trên trực tiếp bị đánh nát. Thịt nát vẩy ra, Tử Linh thống soái bên người mấy tên thân binh ngây người tại chỗ. Làm Tô Hiểu lúc rơi xuống đất, hắn đã thu hồi Tịch Diệt công tước. Lần này hắn mục đích còn sót lại một cái, chính là hướng ra phía ngoài phá vây, hoặc là giết ra ngoài, hoặc là chết ở đây. Sau 1 giờ, Tô Hiểu ngồi tại một bộ xác ngựa bên trên, máu tươi theo hắn lọn tóc nhỏ xuống. 5 phút đồng hồ phía trước Tô Hiểu đã thành công phá vây. Kế tiếp truy kích kỵ binh bộ đội cũng bị hắn giải quyết. Nhưng hắn lại cao hứng không nổi, mặc dù phá vòng vây thành công. Nhưng đây là Tử Linh quân lần đầu phát hiện Tô Hiểu hành tung. Nếu như lần đầu bị vây đều giết không ra, kia Tô Hiểu liền có thể suy xét tìm phong cảnh tươi đẹp địa phương đem chính mình chôn. Hiện nay tình huống là, Tử Linh tộc đã tạo dựng chống canh một khổng lồ vòng vây. Trước đó Tô Hiểu phá vây tiêu hao thời gian quá dài. Không đoán sai, chung quanh này một mảng lớn khu vực đã bị Tử Linh bộ đội vây quanh. Nếu như Tô Hiểu lại bị vây quanh, vậy thì không phải là hơn vạn danh Tử Linh binh sĩ, mà là mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn Tử Linh binh sĩ vây giết. Bản chương xong, tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Mên có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn. Tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bắp quá tay. Cách chương.